Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức nữ học viên Thiểm Tây bị giam giữ chỉ vì tu luyện Phát Luân Công, chị gái và em gái bà bị bắt vì yêu cầu trả tự do cho bà. Ngoài ra còn có tin tức nữ học viên 70 tuổi ở Ninh Hạ lại bị giam giữ phi pháp chỉ vì tu luyện Phát Luân Công. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ học viên Thiểm Tây bị giam giữ chỉ vì tu luyện Phát Luân Công, chị gái và em gái bà bị bắt vì yêu cầu trả tự do cho bà. Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một cư dân thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây bị giam giữ sau lần bắt giữ ngày 9 tháng 1 năm 2024 chỉ vì đức tin vào Phát Luân Công, môn tu luyện cả tâm và thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Hai người chị em ruột của bà Dương Xảo Lệ bị bắt ngày 18 tháng 2 năm 2024 khi yêu cầu trả tự do cho bà. Mỗi người bị giam giữ 15 ngày và dự kiến được thả vào ngày 5 tháng 3 năm 2024. Gần đây, ông Cao Quảng Hoa, người của Viện Kiểm sát quận Ấn Đài đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà Dương và hiện bà đang phải đối mặt với cáo trạng chỉ vì đức tin vào Phát Luân Công. Vụ bắt giữ bà Dương. Đội an ninh nội địa quận Ấn Đài tiến hành bắt giữ bà Dương ngày 9 tháng 1 năm 2024. Họ tịch thu của bà máy in, hai máy vi tính và khoảng 10.000 nhân dân tệ tiền mặt, trong đó có khoảng 7.000 nhân dân tệ có in thông tin chân tướng Phát Luân Công. Khi tất cả các kênh kháng cáo cho Phát Luân Công theo quy định của pháp luật đều bị ngăn cản bất hợp pháp, các học viên đã sử dụng các phương thức sáng tạo để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, chẳng hạn như in thông tin chân tướng lên tiền giấy. Trong khi bắt giữ bà Dương, ông Lưu Tuyển, người của đội an ninh nội địa Ấn Đài, đã đẩy bà ngã xuống và đánh đập bà. Ông ta cùng các cảnh sát khác chưa hề đưa ra bản kê số tiền mặt đã tịch thu và sau đó tuyên bố rằng số tiền này đã được dùng cho việc khám sức khỏe của bà. Họ giam giữ hình sự bà trong trại tạm giam Triệu Gia Nguyên ở quận Vương Ích, thành phố Đồng Xuyên. Vì bà không đọc thuộc lòng quy định trại giam, lính canh Lưu Tiểu Hổ và trưởng khu Dương Bắc Văn đã dùng gậy đánh bà Dương ở khu vực khuất tầm nhìn camera. Chỉ khi mà lính canh khác tới ngăn cản, họ mới dừng lại. Luật sư của bà Dương tới trại tạm giam để gặp bà vào buổi sáng ngày 19 tháng 2 năm 2024. Mới gặp được chừng 10 phút, một lính canh số hiệu 009519 thấy trong hồ sơ vụ án của bà Dương ghi rằng bà không được phép gặp luật sư. Viên lính canh này ngay lập tức gọi cho Phó Hồng An, đội trưởng đội an ninh nội địa Ấn Đài, để hỏi xem cuộc gặp của luật sư với bà Dương có được tiếp tục không. Ông Phó trả lời không và lệnh cho lính canh dừng cuộc gặp của luật sư ngay lập tức. Chiều hôm đó, vị luật sư tới đội an ninh nội địa Ấn Đài và yêu cầu xóa ghi chú không cho gặp luật sư trong hồ sơ vụ án của bà Dương. Ông chỉ ra rằng không có luật nào cấm luật sư gặp thân chủ của mình trong trại giam. Cảnh sát tuyên bố rằng họ cần xác nhận các loại giấy tờ của ông và xin sự chấp thuận từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan ngoài pháp lý có nhiệm vụ giám sát các học viên Phát Luân Công. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, cảnh sát cuối cùng đã hoàn thành việc xem xét yêu cầu của luật sư và đồng ý cho ông gặp bà Dương vào sáng hôm sau. Bà Dương và luật sư đã có buổi gặp mặt ngày 20 tháng 2 năm 2024. Sáng hôm sau, luật sư quay lại đội an ninh nội địa Ấn Đài để yêu cầu họ hoàn trả 10.000 nhân dân tệ đã tịch thu của bà Dương. Ông cũng đệ đơn kiện lính canh trại giam vì đã đánh đập thân chủ của mình. Cảnh sát vẫn chưa trả lại số tiền mặt đã tịch thu hay có bất cứ hành động nào giải quyết vụ việc lính canh trại giam ngược đãi bà Dương. Chị gái và em gái bà Dương bị bắt. Chồng bà Dương làm việc xa nhà và bà là người duy nhất chăm sóc cho hai con trẻ đang độ tuổi đến trường cùng người cha già 90 tuổi của họ. Sau khi bà bị bắt, hai đứa trẻ cùng ông cụ già vô cùng khó khăn khi phải tự lo liệu. Đứng trước hoàn cảnh gia đình bà Dương như vậy, em trai bà Dương là ông Dương Tây Kinh cùng hai chị gái là bà Dương Mỹ Lệ và Dương Mỹ Nga quyết định tìm cách để bà được tự do. Ba người đến đội an ninh nội địa Ấn Đài vào khoảng 4 giờ chiều ngày 18 tháng 2 năm 2024. Ông Dương được vào trong và ông chuyển cho cảnh sát một tài liệu chỉ rõ rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Phát Luân Công. Cảnh sát buộc tội ông truyền bá Phát Luân Công và đánh gục ông. Họ ấn mặt ông xuống đất đến mức da mặt ông bị rách. Sau khi ông Dương ra ngoài, ông nói với hai chị chuyện đã xảy ra. Bà Dương Mỹ Lệ tiến vào bên trong nhưng thấy cửa đóng chặt. Bà gõ cửa và một cảnh sát đi ra, rồi vu cáo hai chị em bà gây nhiễu loạn cơ quan công an và cố ý gây rối. Sau đó, hai chị em bà bị giam giữ hành chính 15 ngày. Lưu Tuyển, người của đội an ninh nội địa Ấn Đài, và Vương Hồng Vĩ, người của đồn công an Thành Quan, đưa hai chị em ông Dương tới cơ sở giam giữ Trị An ở thành phố Đồng Xuyên lúc 12 giờ 35 phút ngày 19 tháng 2 năm 2024. Họ dự kiến được thả vào ngày 5 tháng 3 năm 2024, khi luật sư của bà Dương Sào Lệ tới đội an ninh nội địa Ấn Đài để làm việc về trường hợp của bà. Ông cũng hỏi về tình trạng của chị gái và em trai bà. Cảnh sát nói rằng chị gái và em trai bà đã có yêu cầu xem xét lại việc giam giữ hành chính và đồn công an Thành Quan đã được giao phụ trách vụ việc. Luật sư sau đó tới đồn công an Thành Quan để yêu cầu xin một bản sao thông báo giam giữ bà Dương Mỹ Lệ và ông Dương Tây Kinh vì ông cũng đồng ý đại diện cho họ. Đồn trưởng yêu cầu ông quay lại vào buổi chiều để nhận thông báo. Buổi chiều ông tới nhưng phải đợi 2 tiếng đồng hồ mới nhận được thông báo. Lúc đó đã là 4 giờ chiều nên luật sư nhanh chóng tới cơ sở giam giữ chị An với hy vọng gặp được bà Dương Mỹ Lệ và ông Dương Tây Kinh. Lính gác và 2 lính canh khác có số hiệu 009006 và 009040 viện nhiều lý do khác nhau để ngăn cản luật sư vào gặp thân chủ của mình. Vị luật sư kiên nhẫn nói rõ về quyền gặp thân chủ hợp pháp của mình và cũng khiếu nại tới các cơ quan chính phủ liên quan. Cơ sở giam giữ này cho hay đồn công an Thành Quan không cho phép họ để người vào gặp ông Dương và bà Dương. Luật sư gọi điện tới đồn công an và nhận được câu trả lời rằng Cục Công an thành phố Đồng Xuyên quyết định như vậy. Ngày hôm đó, tuyết rơi dày đặc và gió lạnh thấu xương, nhưng luật sư vẫn chưa được vào gặp thân chủ của mình dù đã đợi bên ngoài 1 tiếng rưỡi. Ông đã ra về lúc 17:30 khi mà giờ làm việc của lính canh kết thúc. Sáng sớm ngày 22 tháng 2 năm 2024, luật sư tới Cục Công an thành phố Đồng Xuyên, đội trưởng nhậm của đội quản giáo đã gặp ông, rồi gọi điện tới đồn công an Thành Quan và cơ sở giam giữ. Cả hai nơi đều đồng ý cho vị luật sư vào gặp thân chủ của mình. Chiều ngày hôm đó, luật sư đã gặp được bà Dương Mỹ Lệ và ông Dương Tây Kinh mà không gặp khó khăn gì. Tin tức thứ hai, nữ học viên 70 tuổi ở Ninh Hạ lại bị giam giữ phi pháp chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Ninh Hạ, Trung Quốc. Một cư dân 70 tuổi ở thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Ninh Hạ, bị bắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2024 chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà Tân Lâm Nguyên hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Đại Vũ Khẩu ở thành phố Thạch Trụy Sơn, thành phố trực thuộc Ninh Hạ và giáp giới với thành phố Ngân Xuyên. Bà Tân là cựu kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Ninh Quang. Trước đó, bà từng bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 5 năm 2022. Ngày hôm đó, một người tên Lưu từ đội an ninh nội địa Đại Vũ Khẩu dẫn theo một số cảnh sát tới đột kích nhà bà. Họ điền giấy khám xét ngay tại chỗ. Khoảng 1 tiếng sau, Vương Mãn từ đội an ninh nội địa Ngân Xuyên cùng một viên cảnh sát khác cũng tới đột kích nhà bà Tân. Những người này không hề yêu cầu bà cùng gia đình ký giấy xác nhận danh sách vật dụng bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bà cũng không được cung cấp một bản sao của danh sách. Cảnh sát đưa bà Tân tới Cục Công an thành phố Thạch Trụy Sơn, nhưng bà nhanh chóng được tại ngoại bởi trại giam từ chối tiếp nhận bà do sự bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở địa phương. Ngày 13 tháng 6 năm 2022, đội an ninh nội địa Đại Vũ Khẩu gọi điện cho chồng bà Tân, lệnh cho vợ chồng bà phải tới báo cáo. Ngày hôm sau, xe hơi của vợ chồng bà Tân bị đâm và hư hại hoàn toàn khi họ đang trên đường tới đội an ninh nội địa. Họ thông báo cho đội an ninh nội địa và được đồng ý giải quyết vụ tai nạn trước rồi tới báo cáo trong vài ngày tới. Trong khi cặp vợ chồng vẫn đang đau đầu về vụ tai nạn xe hơi, đội an ninh nội địa Đại Vũ Khẩu đe dọa kết án bà Tân 4-7 năm tù chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Để tránh bị kết án, bà phải sống tha hương trong một khoảng thời gian. Cảnh sát theo dõi bà và sau đó bắt giữ bà vào ngày 21 tháng 2 năm 2024. Bà Tân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 và sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà liên tục trở thành mục tiêu bị nhắm đến chỉ vì đức tin của mình. Trước khổ nạn mới nhất này, bà đã từng bị bắt giữ và bị lục soát nhà nhiều lần. Bức hại trong quá khứ. Cuối tháng 10 năm 2000, bà Tân tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bà bị 2 cảnh sát tại quảng trường Thiên An Môn chặn lại. Họ hỏi bà có tu luyện Pháp Luân Công không, nhưng bà im lặng. Họ đưa bà tới đồn công an Thiên An Môn. Ở đó một cảnh sát cao lớn đánh đập bà dã man, rồi nhốt bà trong một chiếc lồng kim loại. Bà không được ăn hay sử dụng nhà vệ sinh. Một ngày sau, bà bị chuyển tới văn phòng liên lạc Ninh Hạ ở Bắc Kinh. Tại đây, 300 nhân dân tệ tiền mặt duy nhất trên người bà cũng bị tịch thu. Chỉ đạo viên Thang Tiểu Lan và một viên cảnh sát họ Đồng của đồn công an đường Giải Phóng Tây ở Ngân Xuyên cùng với một nhân viên từ bộ phận nhân sự nơi bà làm việc đã đến văn phòng liên lạc đưa bà trở lại Ngân Xuyên 2 ngày sau đó. Họ lục soát nhà bà và tịch thu các kinh sách Pháp Luân Công. Kể từ đó, bà Tân trở thành mục tiêu chính bức hại. Cảnh sát, chủ lao động và ủy ban khu phố thường xuyên sách nhiễu bà và lệnh cho bà từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 2 năm 2002, 3 ngày trước Tết Nguyên đán, Người của đồn công an đường Giải Phóng Tây đột kích vào nhà bà và bắt giam bà. Họ khiến bà tin rằng bà sẽ được thả ngay sau thẩm vấn. Nhưng thay vào đó, bà lại bị đưa tới cơ sở giam giữ Ngân Xuyên, giam giữ 15 ngày. Những ngày Tết, bà phải ở trong trại giam và gia đình rất lo lắng cho bà. Người của đồn công an đường Giải Phóng Tây đột kích vào nhà bà Tân một lần nữa vào năm 2002 và một lần khác vào đầu năm 2003. Cả hai lần, họ đều đưa bà tới đồn công an để thẩm vấn. Tháng 6 năm 2003, viên cảnh sát họ Đồng của đồn công an đường Giải Phóng Tây đã đưa bà Tân tới một trung tâm tẩy não và giam giữ bà trong đó hơn 2 tháng. Bà Tân bị bắt ở thành phố Ngô Trung cũng thuộc Ninh Hạ vào tháng 8 năm 2007 khi tới đó thăm các học viên Pháp Luân Công khác. Bà bị giam giữ 2 ngày. Chỉ đạo viên Chu của đồn công an đường Giải Phóng Tây đưa bà Tân tới một trung tâm tẩy não vào giữa tháng 9 năm 2007 và giam giữ bà ở đó gần 2 tháng. Khi bà Tân tới thăm một học viên khác vào năm 2008, đúng lúc có hơn 20 cảnh sát tới nhà vị học viên này, cậy cửa và đột nhập vào trong. Sau đó, cả hai người đều bị giam giữ một ngày. Sau khi nhà bà ở quận Hưng Khánh bị đột kích một lần nữa vào tháng 6 năm 2010, bà Tân buộc phải đi trốn và thuê chỗ ở tại quận Tân Thị, Ngân Xuyên. Chỗ thuê của bà bị đột kích vào tháng 8 năm 2011 và bà bị giam giữ 27 ngày trong trại tạm giam thành phố Ngân Xuyên. Bà Tân trở về nhà sau khi được trả tự do, nhưng tới ngày 5 tháng 4 năm 2017, hai người từ đồn công an đường Giải Phóng Tây tới nhà bà. Họ chụp hình bà nhưng bà ngăn họ lại, họ rời đi mà không bắt giữ bà. Từ năm 2020 đến năm 2021, bà Tân đã bị cảnh sát và ủy ban khu dân cư sách nhiễu thêm vài lần nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.